Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vạ má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu chương 5, nghĩa là phần tiếp của diễn từ tám mối phúc thật. Chúng ta nghe hôm nay đoạn tin mừng, đoạn trích rất là ngắn của bài diễn từ tám mối phúc thật về giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa trích một luật cũ, rồi Chúa nói: Còn thầy, theo thầy thì phải như thế này. Luật cũ đó là gì? Đó là mắt đền mắt, răng đền răng. Còn cái mới của thầy là gì? Đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Như vậy, Chúa hiểu thế nào mắt đền mắt, răng đền răng để Chúa đối trọng lại bằng cái việc là đừng chống cự lại với kẻ hung ác, nghĩa là đừng báo thù lại. Thì điều đó có nghĩa là Chúa hiểu mắt đền mắt, răng đền răng đó là một sự báo thù. Cái điều này bởi vì Chúa trích từ Cựu Ước, mà tích trừ Cựu Ước chúng ta thấy đó là trong sách Xuất Hành chương 21 câu 23 đến câu 25, chúng ta có thể nghe cái luật gọi là Talion, cái luật mà báo thù đó. Nếu có ai gây tổn thương thì ngươi phải lấy mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền vết thương, vết bầm đền vết bầm. Chúng ta thấy đó là cái điều đó nó có trong Cựu Ước. Như vậy trong bối cảnh nào Môi-se đưa ra cái luật này của trong Cựu Ước, chúng ta thấy để chúng ta hiểu được Chúa Giêsu đến ngày là một cuộc cách mạng trong tâm thức của con người về vấn đề này, về vấn đề tha thứ, về vấn đề bảo thù. Chúa Giêsu đến làm một cái gì đó mới, kiện toàn hơn với cái gì gọi là tự nhiên đã bị băng hoại bởi tội của con người, bởi bản năng hướng về sự ác của con người. Chúng ta cùng nhau dùng thời gian để suy niệm, để khám phá được cái mới mà Đức Giêsu mang lại. Nghĩ gì, những cái gì mà chúng ta gọi là tự nhiên hay là công bằng theo cái bản năng tự nhiên của chúng ta, thì Chúa Giêsu đến, Ngài đưa chúng ta, đẩy chúng ta lên cái gọi là siêu nhiên. Bởi vì con người được dựng nên để nhằm một mục đích trở thành siêu việt với Thiên Chúa, nghĩa là siêu nhiên, chứ không phải ở tà tà trong cái tự nhiên. Mắt đền mắt, răng đền răng, luật cũ. Còn thầy, bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trong bối cảnh nào Môi-se yêu cầu là mắt đền mắt, răng đền răng? Cái chuyện này ngay cả đến bây giờ cũng vậy, trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng vậy. Nó nằm y như là trong một cái bản năng của con người. Khi người ta làm hại mình cái gì, mình báo thù, mình trả đũa lại một cách, mình chỉ hả giọng khi mình trả đũa lại gấp 10, gấp mấy chục lần, chứ không bao giờ mình thỏa mãn khi người ta ăn cắp mình một cái trứng vịt, mình lấy lại một trứng. Thì đôi khi mình chưa có thỏa mãn, người ta làm hại mình, người ta chửi mình một lần, mình chửi người ta với 10 lần. Người ta viết chửi mình một trang, mình viết hại mấy chục trang chẳng hạn. Như vậy thì lúc đó mình mới cảm thấy hạ giòn. Chính cái bản năng hướng về sự ác đó, cái bản năng luôn báo thù đó, Chính vì đó nó diễn tả trong các xã hội mà luật của Môi-se đã tìm cách hạn chế bớt tìm cách hạn chế bớt cái việc báo thù mà nó quá đáng như thế. Cho nên không phải là luật cựu ước ác hay là xấu, nhưng mà luật cựu ước Môi-se đã dùng cái luật này để mà giáo dục dân Do Thái để đi đến một tình trạng để không giống như các dân tộc khác. Lý do bởi vì Israel là dân Chúa chọn, đã được đón thánh chọn, mà thánh có nghĩa là được tách riêng ra, không ứng xử với những người khác, đã trở thành dân thánh, nghĩa là dân không ứng xử như các dân tộc khác. Thì ngày xưa trong các xã hội bộ lạc, người ta hỡi mà bị một người trong bộ lạc bị giết, người ta kéo quân qua đánh giết hàng trăm hàng nghìn người của người bộ lạc kia chẳng hạn. Cho đến thời mà tôi học Kinh Thánh ở Jerusalem năm 2004 đến ngày 2007, tôi cũng đã có dịp chứng kiến cái cảnh báo thù mà người ta đã đi rồi tôi mới đến, nhưng mà nhà còn cháy. Thì cái một làng Kitô giáo có thể là cổ nhất trong một cái làng đạo đó, một giáo xứ có thể nói là cổ nhất trong Kitô giáo của chúng ta, nó ở cái vùng nó gọi là Taipei đó, trên cái vùng những cái đỉnh vùng núi Ephraim, tức là khoảng 30 cây số phía bắc thành Jerusalem, trên các vùng đồi núi Ephraim. Thì xung quanh là các làng người Hồi giáo, chỉ có một làng Kitô giáo nhỏ khoảng 400-500 mái nhà thôi. Nó gồm 3 cái cộng đoàn Kitô hữu khác nhau, phần lớn là cộng đoàn Kitô hữu Roma, nghi thức Roma, một phần nữa là cộng đoàn Kitô hữu nghi thức chính thống Hy Lạp, một phần nữa Kitô hữu theo nghi thức của người Liban đó, của người Liban, người Syri đó. Thì 3 cộng đồng sống chung thương nhau lắm. Rồi có một anh chàng trai trong một cái cộng đồng chính thống lại quen một cô gái người Hồi giáo Ả Rập ở cái làng bên cạnh. Thì cô này có bầu, mà theo chúng ta biết theo luật Hồi giáo là phải chết. Thì anh cả và là bố, và bố là hai người thực hiện cái luật đó. Thì cho cô bé đã mang bầu rồi, cái lệnh là bây giờ theo luật phải chết, bây giờ cho mày chọn cái chết hoặc là bị ném đá, lôi ra ngoài đồi ngoài núi và đám đông sẽ lên ném đá cho đến chết, hay là ăn một món ăn có tẩm thuốc độc. Thì cô gái chọn cái món ăn tẩm thuốc độc, cô ăn xong và cô quằn quại, cô chết trước mặt mọi người, gia đình và dòng họ. Đem chôn cô gái xong, họ tổng động viên khoảng 100 thanh niên, lực lượng, dao gậy búa mát, rôm, củi, đi qua cái làng chính thống giáo kia. Và họ phóng hỏa đốt tất cả những các nhà cửa của dòng họ, chứ không phải của gia đình nha, của cái anh chàng trai kia, mà cả dòng họ của người kia. Khi mà tôi đến học hỏi cái lịch sử ở cái vùng, cái làng Kitô giáo này, tôi người ta dẫn đi, người ta kể chứng minh cho thấy rất là mới. Cả dòng tộc kia đã trốn, biết là đã trốn trước rồi, cảnh sát bắt cái người anh đó và nhốt theo cái nghĩa là để mà bảo vệ anh ta khỏi bị giết chết bởi cái sự báo thù. Đó, chúng ta thấy cái não tràng ở cái vùng đó, mà cũng vậy ở khắp nơi. Mỗi khi mà bị một cái sự kiện như vậy đó, thì người ta đi báo thù hàng gấp trăm gấp ngàn lần. Đó. Thì luật Môi-se Do Thái đi vào trong một cái bối cảnh của một nhân loại, nó mang cái bản năng báo thù như vậy. Thì Môi-se làm một cái luật để cho nó công bằng hơn, là nói từ nay về sau các ngươi, hỡi ai làm mất một con mắt thì chỉ có quyền móc lại một con thôi, chứ không được hai con. Ai làm gãy mình một cái răng, mình chỉ có quyền đánh gãy lại một cái răng mà thôi. Đó, nghĩa là đưa đến cái mức công bằng, đó, cái luật công bằng, chứ không có được đi quá đáng. Đó. Cho nên Chúa thì nói vậy, tức là luật cũ Môi-se thì nói như vậy. Nhưng mà với cái diễn từ trên núi, diễn từ 80 phút thọt, nghĩa là làm sao để được hạnh phúc trong cõi nhân sinh này, Chúa Giê-xu đẩy các môn đệ và các Kitô hữu sau này đi lên một mức độ cao hơn, một mức độ cao lên hơn của sự hoàn thiện, hay là làm cho con người mang cái tính người nhiều hơn, chứ không phải là nằm ở cái mức độ công bằng, là mắc người ta làm hại mình một, mình chỉ hại lại một mà thôi đâu. Đó. Chính vì vậy mà chúng ta để ý trong câu nói của Chúa là Chúa nói con thầy, thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác, có nghĩa là đừng trả đũa lại, đừng báo thù. Điều này không có nghĩa là Chúa dạy cho các Kitô hữu phải sống bạc nhược, hay là Chúa muốn thiết lập một cái thứ luật lệ bạc nhược đối với những kẻ mạnh, luật lệ của những kẻ yếu, của những kẻ bạc nhược, không theo như một số người lý luận như vậy. Đó. Nhất là những người mà chủ trương đấu cách tranh giai cấp thế này thế nọ, thì giải thích sai lạc cái lời này của Đức Giê-xu. Nói là Đức Giê-xu dùng cái này để ru ngủ quần chúng, để làm cho cái giới bóc lột, nó đè bẹp cái giới bị lột. Đó. Giới bị lột vì nghe lời Chúa nói như thế này, cho nên không dám kháng cự lại, và họ trách Chúa Giê-xu về điểm này. Nhưng mà thực ra người ta hiểu sai cái nhìn, cái giải thích của Chúa Giê-xu. Đó. Thì bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào để hiểu được Chúa Giê-xu muốn nói gì qua điểm đó. Chúng ta thấy câu đầu tiên Chúa phán liền là thầy, còn thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Nhưng mà đừng chống cự lại bằng cách nào, thì Chúa mới liệt kê cho chúng ta thấy ở đây nó có 5 điểm. Điểm thứ nhất là gì? Nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Ở đây Chúa không, cái mới ở chỗ đây là nếu ai vả má thì con phải vả lại một cái, không phải. Như vậy thì chúng ta vẫn còn nằm ở trong cựu ước, như mắt đền mắt, răng đền răng. Ở đây, ai vả má bên phải, thì con hãy đưa má bên kia cho nó vả. Nghĩa là đi một bước xa hơn nữa bằng cái trao ban. Bằng một cái trao ban. Cho nên Chúa, vòng đi vòng lại, Chúa ở trong cái logic của tình yêu hy hiển, của linh đạo, của thánh giá là ở chỗ đó. Rồi, cái điểm thứ hai đó là ai kiện con để đoạt áo trong, con hãy trao cho nó cả áo ngoài. Rồi bắt con đi một dặm, con hãy đi với nó hai dặm. Đó. Nghĩa là hãy làm thêm nữa, làm đúp lên. Đó. Như vậy thì, thưa anh chị em, ở đây chúng ta thấy một cái điều ác. Một cái điều ác. Mà Chúa khi cái cách Chúa dạy, cái cách Chúa giải thích như thế này là Chúa mời gọi chúng ta phải thắng trong chúng ta cái bản năng báo thù. Mà làm sao thắng trong chúng ta bản năng báo thù? Nếu như chúng ta còn ở trong cái logic công bằng của cái luật cựu ước, bị móc con một con mắt, móc lại một con, như vậy thì cái bản năng báo thù vẫn còn. Đó. Nhưng mà làm sao để thắng được bản năng báo thù, thưa anh chị em? Cái cách thức Chúa diễn đạt mình mới đọc qua mình thấy rất là nghịch lý, nhưng mà thực ra mình nghiệm, mình thấy nó sâu sắc và nó chí lý vô cùng. Một sự ác mà người ta, một sự ác xảy ra thì chúng ta không thể nào vượt thắng được sự ác đó nếu như chúng ta đáp trả lại bằng một sự ác. Chính vì vậy mà Chúa không những yêu cầu chúng ta là đừng đáp trả lại sự ác, mà Chúa đòi chúng ta làm nên thêm một cử chỉ của thiện để mà giải hóa, hay là đúng rồi, dùng cái từ giải hóa cái sự ác kia. Thánh Phaolô sau này ngài cũng nói không thể nào đáp lại sự ác bằng sự ác, nhưng phải đáp lại sự ác bằng sự thiện. Như vậy chúng ta mới có thể thắng được sự ác và đẩy lùi được sự ác. Một sự ác mà chúng ta bị, chúng ta chịu, chúng ta bị, tức là người khác gây cho chúng ta, thì thâm sâu mà nói cái sự ác nó chỉ nằm ở bên ngoài chúng ta mà thôi. Nhưng mà một khi chúng ta đáp trả lại bằng một sự ác, bằng một sự báo thù, thì chúng ta đã cho phép sự ác đó chiến thắng và đi vào chiếm ngự trái tim của chúng ta. Chúng ta thấy nó, cho nên cái điểm tế nhị ở chỗ đây mà đôi khi chúng ta khó hiểu là ở chỗ đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta rất là tế nhị để giúp cho chúng ta đừng để cái sự ác đi vào chiếm hữu mình. Đôi khi mình bị một sự ác đó, tức là không phải do lỗi mình gây ra mà người khác gây ra, mà mình đáp trả lại bằng một sự ác, bằng một sự báo thù, thì mình đã cho phép sự ác đi vào trong mình. Cho nên sự ác đã chiến thắng mình. Còn cái sự ác mình gây ra vì lỗi, vì tội, vì yếu đuối mình, mình chỉ thắng được, mình chỉ thắng được khi mình không đáp trả. Chẳng hạn một cái trục trặc gây ra, chẳng hạn giữa cái cuộc sống giữa người với người, kình lộn nhau, chửi bới nhau như vậy đó, thì nếu như lỡ chúng ta xảy ra chuyện đó thì hãy làm một cái sự thiền để mà biến đổi cái sự ác đó, để trung hòa cái sự hiện diện của sự ác, ảnh hưởng của sự ác, đúng hơn là tiếp tục gây một cái sự ác. Cho nên cái điểm này nó rất là chí lý để giúp chúng ta hiểu. Cho nên ở đây ý Chúa muốn nói, Chúa muốn vạch ra chúng ta một cái con đường mới, con đường mới cho một nhân loại mới được cứu chuộc trong máu thánh của Ngài. Đó là hãy thắng cái sự ác bằng sự thiện, hãy đáp trả với lòng hận thù bằng tình yêu. Hãy đáp trả lòng hận thù bằng tình yêu. Như vậy thì chúng ta mới có thể đạt đến cái gọi là tám mối phúc thật. Nó nghĩa là cái mục đích mà Chúa Giêsu giảng dạy trong cái diễn từ tám mối phúc thật này, chỉ có thể hạnh phúc được trong cõi nhân sinh này. Chúng ta thấy trong ngạn ngữ Việt Nam của chúng ta, nó cũng có cái câu lấy nhu thắng cương. Nghĩa là lấy sự hiền diệu, lấy cái điều thiện để mà thắng cái bạo lực, cái cương, tức là cái bạo lực, cái cứng, cái bạo lực, cái hung ác, cái sự dữ. Ngay cả trong cái văn hóa Việt mình cũng có cái kinh nghiệm đó, cũng có cái ngạn ngữ để diễn tả cái kinh nghiệm này, lấy nhu thắng cương. Mà thường chúng ta bồng bột, mình hóng hách lắm, dẫu cho tuổi đời mình tới đâu đi chăng nữa, về tuổi đời, tuổi thể xác, tuổi thời gian đó, dù tới đâu chăng nữa, chúng ta cũng còn ngông nghênh và hóng hách lắm. Không bao giờ chúng ta lấy nhu thắng cương, nghĩa là lấy cái tinh thần bất bạo động của Đức Giêsu. Mà bất bạo động ở đây không có nghĩa là mình yếu nhược. Bất bạo động ở đây không nghĩa là chẳng hạn người ta làm ác cho tôi không làm gì hết. Không, Chúa đòi chúng ta là khi người ta làm ác cho mình làm một cử chỉ sự thiện. Chứ nếu như mà người ta làm ác cho mình không làm gì hết, mình không nói gì hết, chưa đủ. Thưa anh chị em, chưa đủ. Ở đây chưa đi vào trong tinh thần của Đức Kitô. Cái mà cao hơn, cái tuyệt vời hơn, đó là người ta làm cho mình một điều ác, mình làm cho họ một cử chỉ thiện. Như vậy mình mới đặt mình cao hơn, và như vậy mình mới không cho phép sự ác người ta gây ra đi vào trong chính mình, làm băng hoại mình hay là làm mình mất bình an. Cho nên bao lâu mà một sự ác người khác gây cho anh chị em mà anh chị em cảm thấy tức tối và mất bình an, thì có nghĩa là anh chị em rất là nhạy cảm với sự ác này, nghĩa là trong anh chị em chưa đủ mạnh để kháng cự lại với cái sự xâm nhập, với cái ý chí muốn xâm nhập của cái sự ác này vào trong tâm hồn anh chị em. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được cái ơn làm sao cho mà chúng ta trở nên chai đá và vô cảm trước sự ác mà người khác gây cho mình. Điều này không phải dễ, phải đạt đến một trình độ tâm linh mà làm sao đứng trước những lời lăng mạ, chửi bới, nỗi hành, nỗi xấu hay là những tất cứ những như hình thức sự ác nào mà người ta gây cho chúng ta mà chúng ta vẫn bình tâm như và, nghĩa là có một cái tâm hồn nó rất là thanh thản. Chúng ta không bất hạnh, có thể chúng ta đau khổ cũng như cuộc đời tất cả các vị thánh vậy, chịu bao nhiêu gian khổ cũng như Chúa cũng chịu đau khổ vậy, nhưng mà không mang lấy một cái dấu vết nhỏ nào của bất hạnh, của oán hận, của hận thù. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được cái ơn vô cảm đó. Cái ơn vô cảm trước những cái sự ác tôi đã có dịp chia sẻ rồi. Chúng ta rất là nhạy cảm với tiếng đồng, tiếng đồn, tiếng ồn đó. Thì đã chúng là rõ ràng là chúng ta đã cho phép nó đi vào trong chúng ta rồi. Những cái quyền lực sự ác nó diễn tả ra dưới nhiều hình thức và bằng nhiều phương tiện, tức là những cái phương tiện thông tin đại chúng ngày nay, để làm chúng ta mất bình an và mất niềm tin lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Tất cả những điều đó nó đến từ quyền lực bóng tối. Bởi vì quyền lực của bóng tối là cái gì đó làm mất bình an, làm nghi ngờ, làm chao đảo, làm chia rẽ. Đó. Mà bao lâu chúng ta còn nhạy cảm và mất bình an và nghi ngờ, chia rẽ nhau trong một nhóm người, trong đời sống vợ chồng, trong một gia đình, bấy lâu chúng ta còn bị thống trị bởi quyền lực của bóng tối, chứ không là phải là bình quyền lực của ánh sáng. Bấy lâu chúng ta còn trong cái logic của bạo lực, của thích báo thù. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta được cái ơn nhu, không phải là nhu nhược mà là hiền hòa, yêu thương, không bạo lực, để thắng được sự dịu hiền, để thắng được cái bạo lực, những cái sự ác mà nó làm chao đảo kiếp nhân sinh của chúng ta. Cho nên bí quyết của hạnh phúc mà Chúa đưa ra ở đây là như vậy, là một hình thức bất bạo động, bất bạo lực, một hình thức mà mình không đáp trả sự ác bằng sự ác, nhưng đáp trả sự ác bằng sự thiện, đáp trả sự hận thù bằng tình yêu, đáp trả sự ghen tương bằng sự tha thứ. Tất cả những điều đó, Chúa đòi chúng ta phải đi lên một bước, phải làm một cái sự thiện đứng trước một sự ác, chứ không phải là đứng trước một sự ác mình không làm gì hết. Chưa đủ, thưa anh chị em, chưa đủ. Cho nên ở đây Chúa nói cho hàng, ai kiện để đoạt áo trong của con, cho nó luôn cả áo ngoài nữa. Cho hàng như vậy, nó đòi đi một dặm, cho nó đi với nó thêm một dặm nữa. Cho thêm một người chỉ thiện để mà giải hóa cái điều ác mà người ta muốn gây cho mình. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được cái lời giáo huấn này. Chúng ta muốn được hạnh phúc, nhưng chúng ta không đủ ý chí và sức mạnh để thực hiện cái bí quyết của hạnh phúc, của bình an, của tình tâm, của nhu mì, của hiền hòa mà Chúa đề nghị. Một con đường mới để làm cho tính người của chúng ta trở nên nhân tính hơn, để chúng ta đạt đến một cái mức độ hoàn thiện cao hơn trong đời sống làm con Chúa. Amen.